Ông Ramesh Athallah làm hiện bây giờ ông là tổng giám đốc của Thánh Kinh Hội của bên Ai Cập. Thì ông có kể lại, ông nhớ lại một cái lần lâu lắm rồi, năm 1974, trước khi năm 1935 mình bị mất nước đó, thì ông đi qua dự một cái hội nghị ở Lucerne, với một hội nghị dành cho những người lãnh đạo của Cơ Đốc giáo lúc bấy giờ. Thưa các bạn chị em, lúc đó ông còn rất là trẻ và ông rất là vui mừng gặp những cái người lãnh đạo mà có thể gọi là lừng danh của khắp nơi trên thế giới, thưa các bạn chị em. Cho nên nhưng mà rồi ông kể lại là cái điều mà ông học, ông được Chúa cảm động nhất không phải là gặp những người đầy tớ Chúa được ơn vĩ đại như vậy, nhưng mà cái trên chuyến đi bay về lại Canada, cái nơi ông sinh sống, trên chuyến đi đó, thì bởi vì ông có nhiều giấy tờ nên theo, rồi ông đi học hỏi mà ông thâu thập nhiều giấy tờ trong đó, nhưng mà trong đó thì cũng có một số danh thiếp mà quý vị mục sư hay là mấy người lãnh đạo của Cơ Đốc giáo lúc bây giờ đó là ông xin đó, cho người ta cho ông nhiều cái danh thiếp lắm. Thì ông đi và ông ngồi trên máy bay, ông mới lục ra xem coi những cái giấy tờ như vậy đó, thì ông thấy có một cái danh thiếp, mấy cái danh thiếp kia rất là đặc biệt, nó rõ ràng, nó đẹp, có một cái danh thiếp nó hơi không có tốt, nó giống như là hơi không có tốt như là những danh thiếp kia, nhìn không có look good, tiếng Anh gọi là vậy đó. Cho nên nhưng mà rồi ông kể lại, trước khi ông nói đó thì ông kể lại là khi mà ông đến dự cái hội nghị Lucerne đó, thì mỗi lần như vậy họ nhóm nhau lại 10 người để mà học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm hay là những gì học hỏi với nhau. Thì trong nhóm của ông đó là có một người, thì có người thì nói là tôi là một viện trưởng của một chủng viện đâu đó trong cái chỗ quốc gia của tôi. Rồi có người thì nói là tôi đang làm quản nhiệm một hội thánh nhà thờ có hơn 2.000 người, và nhiều người giới thiệu về mình, về những cái gì mình làm rất là thành công, rất là vĩ đại đó. Nhưng mà có một ông từ ở bên Phi Châu, và trong đó có một nhóm ông Phi Châu, ông chỉ giới thiệu rất là đơn sơ, nói là tôi là một mục sư ở Kenya, ông chỉ nói như vậy thôi. Thì trên máy bay đó, ông lấy tờ ra, ông lấy những danh thiếp cho ông xem, có cái danh thiếp nó mờ mờ ảo là của cái ông mục sư mà nói là tôi là mục sư ở Kenya, nói một cách đơn sơ như vậy thôi. Nhưng mà ông để ý coi cái danh thiếp đó là cái gì, thì ông xem thấy có để có cái ghi tên là Festo Olen, và ông Ramesh này ông mới giật mình. Ông giật mình tại vì Festo Olen là tổng giám mục ở Kenya, thưa các bạn anh chị em, Archbishop. Cho nên ông nói là cái ông này có thể giới thiệu mình giống như là một cái người vĩ đại như vậy đó, đối với cái trong Cơ Đốc giáo đó, giống như những người kia. Nhưng mà ông không có giới thiệu như vậy, ông chỉ đơn sơ là tôi là một sư ở bên Kenya thôi, như vậy thôi. Cho nên thưa các ông bạn chị em, ông Ramesh ông nó kể, nó đập vào trong cuộc đời của tôi, nó đập vào trong tâm hồn của tôi, một người mà vĩ đại như vậy đó, một người mà nhiều người biết khắp nơi luôn, nhưng mà chỉ đơn sơ hạ mình khiêm cung, chỉ nói mình là một đầy tớ của Chúa mà thôi, làm cho ông này cũng gọi là bị break the heart của ông, làm trái tim, tấm lòng của ông ra, thấy một người vĩ đại hạ mình khiêm cung. Thưa các bạn anh chị em, và chúng ta đã được nghe chị Hạnh đọc cho chúng ta trong sách Philip rồi, chúng ta xem lại đây đoạn 2 từ câu 5 đến câu 11 rồi. Thì với cái đề tài là hãy có đồng một tâm tình như Chúa, hay là trong Kinh Thánh đó là hãy đồng có đồng tâm tình như Đấng Christ đã có, thưa các ông bạn chị em. Và đề tài hôm nay, lần trước chúng ta học từ câu 1, câu 4 nói đến cái niềm vui trong sự hiệp một, thì chúng ta thấy đó, trong đời sống chúng ta đó, thật sự nếu chúng ta muốn kinh nghiệm được cái sự hiệp một thật sự để chúng ta có cái niềm vui đó, thì câu số 5 bắt đầu nối tiếp đi và tính câu số 11 cho chúng ta thấy là chúng ta phải có một tâm tình như Chúa đã có, thưa các ông bạn chị em. Chúng ta có thể gọi đó là một cái, ở trong cái tiếng Anh đó, câu số 1 đoạn câu số 5 nói là have this mind among yourselves which is yours in Christ Jesus. Và Kinh Thánh Hiệu Đính tiếng Việt chúng ta dịch ra là hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ đã có. Cái chữ tâm trí ở đây đó, cái chữ mind, have this mind đó, trong cái nguyên văn của Hy Lạp đó, tiếng nguyên văn của Kinh Thánh đó là phroneo, đó có nghĩa là nói đến một cái tâm lý, có một cái tâm lý trong đó, một cái thái độ trong đó, cái attitude mentality đó, có một cái suy nghĩ, một cái tư duy suy nghĩ, tiếng Anh gọi là mindset đó, hay là có một cái khuynh hướng disposition. Cho nên ở đây không phải chỉ nói cái tâm trí là cái trí mình thôi, nhưng mà nói đến cả một cái con người, cả một cái hành động, cả một cái thái độ của một người, thưa các ông bạn chị em, rất là quan trọng ở đây. Chúng ta có thể gọi đây là một cái tư duy phúc âm, tiếng Anh gọi là gospel mindset, hoặc là cái suy nghĩ của phúc âm, tiếng Anh gọi là the gospel was the way of thinking ở đây. Cho nên sứ đồ Phaolô thúc giục hội thánh Philip ngày xưa, các tín hữu ngày xưa đó, cũng như chúng ta ngày hôm nay đó, là phải nhận lấy, phải có cái suy nghĩ này, phải có cái thái độ này, phải có cái tư duy này, phải có một cái tâm tình này, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên tôi rất là thích cái Kinh Thánh tiếng Việt cũ của mình đó, năm 1925 đó, thưa các ông bà anh chị em chúng ta xem đó, và chị Hạnh có đọc đó, hãy có đồng một tâm tình, không chỉ nói phải tâm trí thôi, không phải chỉ nói tâm trí, phải nói cái thái độ, nói cái đời sống, cái lối sống, hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, thưa các ông bà anh chị em, rất là quan trọng ở đây. Bởi vì chúng ta để ý, và cái chúng ta sẽ thấy là cái tâm tình của Chúa như thế nào. Nhưng mà chúng ta nhớ trong Matthew đoạn 20 đó, thì khi Chúa Giêsu đến đi xung quanh, đi khắp nơi đó, thì có một lần đó, thì có người mẹ của hai con trai của CBD, chúng ta nhớ không? Chúng ta mới thấy người mẹ xin gì? Có hai đứa con trai xin đứa ngồi bên hữu Chúa, đứa ngồi bên tả, dành hết chỗ tốt nhất. Cho nên trong Kinh Thánh nó các môn đồ nghe như vậy thì họ bắt đầu họ ganh, tiếng Anh nó gọi rõ ràng họ ganh tị. Nhưng mà rồi Chúa ở trong câu 25, câu 27, Chúa nói trong bài thơ đoạn 20 là Chúa nói là các người biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy, trái lại trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ cho các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi cho các ngươi. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, chúng ta nhớ rằng ở đây đó, Chúa có một tâm tình hạ lòng khiêm cung, như tiếp tục từ câu số 6 nói rõ ràng cho chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý vị, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Rồi chúng ta đọc chúng ta biết rồi, quý vị phải không? Cho nên đó, Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu, ba ngôi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, mình ba ngôi hiệp một. Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời luôn. Cho nên chúng không phải là ba Chúa, không phải như vậy, nhưng mà ba ngôi thôi, cái vị trí của ba ngôi thôi. Nói rõ là Chúa có cái quyền bình đẳng đó mà Chúa bỏ đi, Chúa trở nên con người, thưa các bạn chị em. Chúng ta để ý đây quý vị, chúng ta nên nhớ rằng là Chúa Giêsu không có ngừng là Đức Chúa Trời, nhớ nha quý vị, không có ngừng là Đức Chúa Trời. Khi Ngài trở thành một con người trong đêm Giáng sinh, Chúa đã hạ sinh đó, không phải là Chúa ngừng không làm Đức Chúa Trời, không phải, Chúa vẫn là Đức Chúa Trời. Chúa chỉ đơn giản là không còn giống như để những cái đặc quyền, những cái được hưởng những cái đặc quyền đó, Chúa để qua một bên một cái vị trí đó. Chúa vẫn là toàn năng, thưa các bạn chị em, tất cả Almighty God, Chúa là như vậy đó. Nhưng Ngài đã chọn sống một cái sự phụ thuộc vào Đức Chúa Cha. Chúa có quyền làm mọi sự, nhưng mà lúc nào cũng vậy, thánh ý Cha được nên, ý Cha được nên. Chúng ta đọc về cuộc đời Chúa Giêsu trong bốn sách Tin Lành đó, quý vị phải không? Chúa vẫn còn hiện diện ở khắp mọi nơi, vẫn cả là cái thần tánh của Chúa là như vậy. Nhưng mà thưa các bạn chị em, Ngài chọn ở trong một cái thân thế giống như cái nhập thể duy nhất, thưa quý vị, và trong cô Mary được sanh ra. Chúa là đấng toàn tri, trong Kinh Thánh nói Chúa là biết hết tất cả mọi sự, nhưng mà Ngài đã chọn chỉ biết những gì mà Đức Chúa Cha mặc khải cho Ngài biết, để mà Ngài có thể đi giảng Tin Lành và làm theo sứ mạng của Ngài thôi. Cho nên Chúa Giêsu vẫn là Chúa, nhưng Ngài đã chọn trở thành một đầy tớ. Trong Kinh Thánh nó rõ ràng, hãy có đồng tâm tình như Đấng Christ đã có. Tâm tình của Chúa như thế nào, thưa các ông bà anh chị em, chúng ta sẽ xem ở đây có bốn điều chúng ta để ý đây. Bốn điều
Tâm tình của Chúa là đòi hỏi cái sự khiêm tốn. Tâm tình đúng đắn đó là đòi hỏi tấm lòng của một đầy tớ. Tâm tình thứ ba là đúng đắn đòi hỏi vâng lời. Và tâm tình thứ tư đó là đúng đắn đòi hỏi cái tầm nhìn tích cực ở trong đây, thưa các ông bà anh chị em.
Chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta sẽ thấy cái sự khiêm tốn ở đây.
Có nghĩa là tâm tình của sự khiêm tốn này, thưa các ông bà anh chị em.
Chúa Giêsu của chúng ta là tấm gương tối cao về cái sự khiêm nhường và quan tâm vị tha đối với mọi người trên thế gian từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay, thưa các ông bà anh chị em. Trong Kinh Thánh nó rất là rõ ràng, con người chúng ta không ra chi, con người chúng ta là tội lỗi, nhưng mà Chúa vẫn thương chúng ta, Chúa vẫn đến chúng ta, Chúa vẫn hạ mình, và Chúa đã sanh ra ở nơi chuồng chiên máng chó. Trong Kinh Thánh nói Chúa là Chúa của muôn Chúa và Vua của muôn Vua, là chân thần duy nhất, là đấng dựng nên trời đất, phải không? Là Đức Chúa Trời có một không hai, đấng hằng có hằng còn. Thì Chúa, thay vì Chúa sanh ở cung điện bên Hoàng gia Anh, thay vì cung điện ở trong bất cứ một cái quốc gia nào trong lúc bây giờ, thưa các ông bà anh chị em, nhưng mà Chúa đã sanh nơi chuồng chiên máng cỏ. Nói đến cái tấm lòng của Chúa Giêsu hạ lòng khiêm cung, và chúng ta nói là Chúa hạ lòng đến nỗi mà thậm chí cho đến chết luôn, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên Phaolô muốn độc giả là cho chúng ta đó, chúng ta nhận ra rằng là một cơ đốc nhân, là người cơ đốc nhân được đầy dạy Thánh Linh đó, là chúng ta phải có một cái thái độ hay là có một cái tâm tình như Chúa Giêsu. Như Chúa Giêsu, thưa các ông bà anh chị em, đó là cái tấm lòng khiêm cung hạ mình trước mặt Chúa, thưa quý vị. Cho nên nếu mà cái trong Kinh Thánh nói rõ ràng, đoạn 8 câu 6 ở trong Roma nói vả chăm về xác thịt thì sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Thì cái con người chúng ta đó, hạ lòng khiêm cung là cái người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và chúng ta chăm về Thánh Linh thì chúng ta sẽ, cái đời sống chúng ta sẽ kinh nghiệm chẳng những cái sự sống Chúa ban cho, sự sống sung mãn, mà là sự sống bình an, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên Chúa Giêsu đã làm gương cho sự khiêm nhường. Trong thực tế là Ngài, Chúa không có ngần ngại gạt sang một bên những cái đặc quyền Chúa có, là bình đẳng của Đức Chúa Trời với Đức Chúa Trời đó, nhưng mà sẵn sàng để thành người và sống sanh nơi một nơi nghèo nàn, để có thể chúng ta thấy đó, trong chuồng chiên máng cỏ, trong Kinh Thánh nó rõ ràng, trong cái đêm hôm đó hay trong cái ngày hôm đó hay là đêm hôm đó, các gã một đồng đến, phải không? Rồi sau đó một tháng hai tháng gì đó, thì khi Chúa còn đã trong nhà thì có ba những vị vua, những chiêm đại diện cho những người tri thức, đại cho những người mà quý tộc của đời đó đến cũng gặp được Chúa nữa. Nếu mà Chúa sanh ở nơi cung điện thì chỉ có mấy người đó thôi, mấy người trang chiên làm gì có cơ hội để được vào trong cung điện, quý vị phải không? Hay là những người nghèo nghèo thì làm sao mà được vô đó? Nhưng mà cảm ơn Chúa, cái tấm lòng của Chúa Giêsu, để khi mà chúng ta muốn đến gần với ai thì đời sống thì, nếu mà chúng ta muốn được thu hút ai đó, quý vị, chúng ta không cần phải là người nổi tiếng, chúng ta không phải bằng phô trương người bên ngoài cả, chỉ tấm lòng đơn sơ khiêm nhường, thì quý vị, tôi tin chắc rằng quý vị đã kinh nghiệm điều đó. Và nếu muốn kinh nghiệm là tiếp tục, chúng ta sống giống như Chúa, hãy đồng có đồng một tâm tình như Đấng Christ có. Thứ nhất là cái sự khiêm nhường của Chúa, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên cảm ơn Chúa điều đó, tất cả đều Chúa ban cho chúng ta ở đây. Nhiều người Do Thái trong thời của Chúa Giêsu đó có cái quan điểm rằng là cái quan trọng là cái thái độ và cái động cơ của chúng ta, miễn sao chúng ta làm điều đúng đắn thôi. Cái thái độ động cơ của chúng ta ở đây mà không phải Chúa nó, đối với Chúa là khác. Cái tấm lòng chúng ta mới là quan trọng, thưa các ông bà anh chị em. Ông Oswald Chambers ông nói là Đức Chúa Trời không thể làm gì với một người nghĩ rằng người đó có ích cho Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta nghĩ ồ tôi là người có ích cho Đức Chúa Trời lắm, thì là tôi cũng thích cái câu nói của ông Oswald Chambers, là một trong những người rất là được khải kính trong cái cơ đốc giáo của chúng ta. Đức Chúa Trời không thể làm gì với cái người đó, thưa các bạn chị em. Và đó là đúng là như vậy. Sự khiêm nhường đòi hỏi chúng ta phải thể hiện một cái tinh thần hợp tác, tìm kiếm và đến gần gũi với những người xung quanh, giống như Chúa Giêsu đến với thế gian và đến với mọi chúng ta như vậy đó. Cái điểm thứ nhì là chúng ta phải có tâm tình của một tấm lòng đầy tớ. Chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây, phải không? Trong Kinh Thánh nó rõ ràng là trở thành một người đầy tớ ở đây, và thậm chí mà Chúa hạ mình khiêm cung, lấy lời Chúa nói là chẳng nên nắm giữ chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên, câu số 7 đó, giống như loài người, Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, thưa các bạn chị em. chẳng những khiêm nhường, nhưng mà với cái tấm lòng của một đầy tớ Chúa, tiếng Anh gọi là servanthood. Servanthood đó, cho nên nhiều người lãnh đạo mà được ơn, mà họ kinh nghiệm được đó, lúc nào họ cũng đồng ý với nhau là lãnh đạo là phải có tấm lòng của một đầy tớ. Đối với thế gian đó, người lãnh đạo là họ là người lãnh đạo, không đầy tớ họ cứ sai người này sai người kia, làm đủ thứ chuyện cả, phải không? Chỉ điều động thôi, chỉ cần điện thoại. Dĩ nhiên mình làm việc thế gian thì phải làm việc như vậy rồi. Nhưng mà cái người thật sự là lãnh đạo mà chân chính, đó là người có tấm lòng của đầy tớ. Sẵn sàng để mà săn tay lên để làm điều gì, để mà sẵn sàng những người xung quanh họ cần mình giúp đỡ cái gì, phục vụ cái gì. Thưa các ông bà anh chị em, có nhiều cái câu chuyện tôi kể các ông bà anh chị em về những cái tấm lòng của những đầy tớ rồi, thưa quý vị. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, trái tim trong Kinh Thánh nó rõ ràng là ở trong Mác đoạn 10 câu 45 Chúa nói là vì con người là Chúa đó cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Đây là cái dịch theo cái bản NIV thôi, là Chúa đến không phải để cho người ta phục vụ mình, nhưng mà phục vụ người ta, thậm chí là làm hiến dân hay là hy sinh mạng sống mình để làm giá chuộc cho mọi người. Thưa các ông và anh chị em, cho nên người có tấm lòng đầy tớ không tránh khỏi cái sự hy sinh, cần phải hy sinh. Ngài sống giống là Ngài sống vì vinh quang của Đức Chúa Trời và lợi ích cho người khác, sẵn sàng để cái sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời một bên. Và vì yêu thương nhân loại, vì yêu thương chúng ta, vì biết chúng ta không thể nào tự cứu mình được, tội lỗi, con người tội lỗi là phải bị hình phạt, nhưng mà Chúa đã đến để mà nhận lấy cái hình phạt đó cho chúng ta ở trên thập tự giá, cho nên chúng ta có ngày lễ phục sinh là như vậy. Chúa đã chết, Chúa đã sống lại cho chúng ta có một cái niềm tin sống và có một cái tương lai sự sống đời đời ở trên thiên đàng như Chúa hứa cho những người nào tin nhận Chúa. Tôi cảm ơn bạn chị em. Cho nên trái tim của một người đầy tớ đó dẫn đến cái niềm vui và giúp cho chúng ta trở nên giống như Chúa hơn. Thưa các ông bà anh chị em, rất là quan trọng ở đây. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta một cho chúng ta rằng là thật dễ dàng cho chúng ta thấy là lời Chúa dạy là cái vấn đề nhất, là về chẳng những là một tín đồ thôi, nhưng mà những người nào suy nghĩ đến mình được hầu vì Chúa và lãnh đạo thì chúng ta phải có một cái tấm lòng của một đầy tớ. Thưa các ông bà anh chị em, rất là quan trọng ở đây. Cho nên Cơ Đốc giáo mà không tốn bất cứ thứ gì đó thì không có giá trị gì thả, thưa các ông bà anh chị em, phải không? Dạ, có người nói là như vậy. Cơ Đốc giáo hay là niềm tin trong Chúa mà không có phải tốn kém gì cả thì đó không có giá trị gì cả, thưa các ông bà. Phải hy sinh, phải sẵn sàng, phải trở thành một người đầy tớ. Và cái điểm thứ ba là chúng ta phải có tâm tình của sự vâng lời ở đây đó. Ở trong Kinh Thánh nó rất là rõ ràng, Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cái thập tự giá. Thưa các ông bà chị em, Chúa là Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa sẵn sàng vâng phục theo ý của Đức Chúa Cha để là hoàn thành cái chương trình cứu rỗi cho nhân loại và cho đặc biệt cho mỗi ông bà chị em và tôi. Thưa các ông bà chị em, đó là lời của Chúa dạy, và Chúa cũng sẽ vâng lời Đức Chúa Cha. Trong Kinh Thánh nói Ngài sẽ trở lại, Ngài sẽ trở lại trần gian lần thứ hai, là để chẳng những đem chúng ta về thiên đàng, nhưng mà để hoàn thành chương trình thánh ý của Chúa, để cho chúng ta thấy và tất cả mọi người sẽ đứng đến sự phán xét của Chúa. Là con dân Chúa, chúng ta sẽ được ở trong Chúa. Đó là tất cả đều là vâng lời thề Đức Chúa Trời. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên chúng ta thấy, cho nên cái chữ chết của Chúa đó, đây là không phải là cái chết bình thường, mà là cái chết đau thương, nhục nhã, bị đóng đinh. Một cái chết không được, nếu mà không được phép đối với cái người công dân La Mã. Chỉ có những người không phải là dân La Mã là phải chết ở trên cái thập tự giá mà thôi. Mà Chúa đang lấy điều đó sẵn sàng cho chúng ta. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên không có cái ví dụ nào tốt hơn với một cái thái độ yêu thương, tha thứ, nhân từ, rộng rãi như là cái hình ảnh của thập tự giá. Trên mỗi lần Hội Thánh Tin Lành chúng ta chỉ để thập tự giá thôi, chúng ta không để một cái hình gì trên cả, tại vì trong Kinh Thánh nói tất cả những đó là hình tượng thôi. Chỉ nhìn thập tự giá thì chúng ta nhớ lại tình yêu của Chúa, sự hạ lòng khiêm cung của Chúa, một đầy tớ chết cho trên thập tự giá rất là đau thương vì yêu thương nhân loại và đặc biệt mọi chúng ta. Thưa các bạn anh chị em, cho nên đó là lời Chúa nhắc nhở chúng ta, cho nên có Cơ Đốc nhân và những nhà lãnh đạo cần sống một cuộc sống giống như là noi gương Chúa mỗi ngày. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có trong mọi việc. Chúa Jesus Christ và Hội Thánh của Ngài phải đến trước. Thưa các bạn, trong đời sống chúng ta đó, Chúa nói sao? Trước hết làm gì?
Hãy tìm kiếm
nước nước Chúa Trời và sự công bình trước hết. Thường thường chúng ta là cái tánh con người chúng ta là như vậy, phản ứng chúng ta mình make sure là mình tốt trước cái đã, rồi mình sẽ những cái chuyện khác đến sau, phải không? Nhưng mà trong Kinh Thánh Chúa dạy là Chúa là số 1 trong đời sống chúng ta. Và Chúa nói nếu chúng ta tìm kiếm nước Chúa Trời trước á, thì Chúa ban thêm cho chúng ta mọi điều ấy nữa, có nghĩa là bao nhiêu cái nhu cầu trong đời sống của mình, Chúa luôn luôn lúc nào cũng sẽ gặp, Chúa lúc nào cũng sẽ tiếp trợ. Bởi vì Chúa là Jehovah gì? Jireh, có nghĩa là đấng sẽ tiếp trợ chúng ta. Thưa các bạn chị em, Jehovah Rapha là đấng chữa lành. Mọi cái nhu cầu gì trong đời sống của mình, từ thuộc thể cho đến thuộc linh cho đến tinh thần mình, Chúa sẽ gặp, Chúa sẽ ban cho nếu chúng ta tìm kiếm Chúa Trời và sự công bình ngày trước. Thưa quý vị, và cái điểm cuối cùng là chúng ta ông trước khi đến chúng ta trong Dwight Eisenhower nói là lãnh đạo là nghệ thuật khiến người khác làm điều gì đó bạn muốn làm vì anh ta muốn làm điều đó. Có ý này có nghĩa là chúng ta phải làm điều gì mà người ta, cái nhu cầu trong đời sống của người ta, giống như Chúa Giêsu đó, biết được là chúng ta cần được sự cứu rỗi, cần được sự tha tội, thì Chúa đã sẵn sàng vâng lời, vâng phục Đức Chúa Cha và làm điều đó. Và cái điểm thứ tư là tâm tình của một cái tâm, có cái tầm nhìn tích cực, có một cái positive vision. Thưa các bạn chị, tiếng Anh là như vậy đó. Đấng Christ đã tập trung, đã, giống như là Chúa đã focus, Chúa đã tập trung vào cái mục tiêu tích cực cuối cùng để bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Và Chúa cứ cái chương trình của Đức Chúa Cha vạch định như vậy thì Chúa cứ tập trung như vậy và Chúa cứ làm những điều đó. Thưa các bạn chị em, chúng ta thấy đó, thưa quý vị, quan điểm của Chúa là luôn luôn lúc nào cũng tích cực, luôn luôn lúc nào cũng yêu thương. Chúng ta thấy đọc những cái câu chuyện của Chúa Giêsu ở trong bốn sách Tin Lành, quý vị thấy không? Người ta đem bắt tại trận cái người có tội, bây giờ theo luật của người Do Thái là phải ném đá, phải xử tử, phải xử hình. Chúa nói ai trong các ngươi là người chưa bao giờ nói mình là chưa bao giờ người có tội là cái người đó đầu tiên lấy đá ném cái người phụ nữ này đi. Chúng ta thấy sao? Chúa đụng đến tâm hồn của người ta, kể cả những người Do Thái, những thầy tế lễ, họ nghe như vậy, lương tâm họ cũng cắn đứt, và chúng họ thấy rõ, họ biết họ cũng là tội nhân. Cho nên thưa các bạn chị em, chúng ta thấy rất là quan trọng là đúng, chúng ta phải xem những người xung quanh như Chúa xem. Con người chúng ta là xem theo cái vị trí, xem theo cái học thức, xem theo bất cứ cái mực thước của đời này, hay là ngay cả bằng quần áo mình nhìn, ông đó đi xe cà đứt cà tàng, mà đâu biết nhà trong đó cả biết như cả một cái trong nhà băng vĩ đại trong đó mình đâu biết, với vậy phải không? Cho nên mình không biết cái điều đó, nhưng mà cái điều quan trọng đây ý chúng muốn nói đó là chúng ta phải nhìn người ta giống như Chúa nhìn, chúng ta phải đối xử với người ta giống như Chúa đối xử, chứ đừng đối xử theo ý của mình. Thưa các bạn, ý của con người chúng ta chẳng những là không có toàn hảo mà còn rất là dễ bị sai chật lắm, thưa quý vị. Hay đoán xét, Chúa nói chúng ta rõ ràng, phải không? Sự sụp đoán xét là của Chúa, chứ không phải của chúng ta. Thưa các bạn chị em, cho nên cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên danh hiệu của Chúa không chỉ đơn thuần là một danh hiệu thôi, nhưng mà nói đến cả một con người của Chúa, một cái phẩm giá, một cái phẩm chất, một cái đặc biệt của Chúa. Thưa các bạn chị em, và là những người theo Chúa, tiếng Anh mình gọi là Christian. Christ là gì? Christ, phải không? Cho nên là những người theo Chúa Giêsu. Giống như là ở trong nhà mình có một cái lối sống lành mạnh nào đó thì mình phải là con trong nhà, mình phải giữ cái lối sống lành mạnh đó chứ, quý vị phải không? Người ta mới biết mình là con của ông này, con của bà kia. Nói đến cái xóm nào nó, nhà ông A, đây là thằng con hay đứa con của ông A, là họ biết là tại cái lối sống. Thì cũng vậy, thưa các bạn chị em, là con dân của Chúa, là những người theo Chúa thì chúng ta phải có thông tin như Đấng Christ đã có. Thưa các bạn chị em, rất là quan trọng ở đây. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta thì có ông Gregory ở trong thế kỷ lâu lắm rồi, ông có viết một cái những cái câu thôi và với đề tài là Who was Jesus, thì ông viết như thế này, tiếng Anh nói là Chúa bắt đầu, he began his ministry by being hungry, yet he is the bread of life. Chúa bắt đầu chức vụ bằng cái bị đói đó. Chúa đưa vào trong đồng vắng phải kiêng ăn cầu nguyện 40 ngày 40 đêm, chúng ta nhớ không? Nhưng mà rồi Kinh Thánh cũng nói Chúa là bánh của sự sống. Có lúc Chúa cất cái, chúng ta nhớ chúng ta thập tự giá không? Lúc mà Chúa bị khát á, Chúa nói ta khát. Người ta đem giấm rồi rượu pha để chê nhạo cười Chúa đó. Nhưng mà Kinh Thánh cũng nói Chúa là nước sông hàng sống. Chúa Giêsu mệt nhọc
nhưng mà là Ngài là sự yên nghỉ của chúng ta. Thưa các ông bà anh chị em, Chúa Giêsu đã phải trả cống nạp là gọi là tribute đó, nhưng mà Chúa là vua. Chúa Giêsu bị giống như là bị cho là bị quỷ ám,
nhưng mà Ngài là đấng đuổi quỷ.
Chúa Giêsu đã khóc xong Ngài lao hết tất cả những giọt lệ của chúng ta. Chúa Giêsu bị bán với 30 miếng bạc xong Ngài đã cứu chuộc cả thế giới. Chúa Giêsu như chiên con bị mang đến để kẻ làm thịt xong Ngài là đấng chăn chiên hiền lành. Và đúng là như vậy, thưa các ông bà anh chị em, tất cả đều là trong Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta. Một con người, một đấng chí cao vĩ đại hạ lòng khiêm cung xuống để bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa, Đức Chúa Trời cho con người hư mất, tội lỗi, không ra chi, không đáng gì của thế gian này, và đặc biệt là trong của chúng ta. Thưa các ông bà anh chị em, mục sư giáo sĩ Hudson Taylor dự kiến sẽ nói tại một nhà thờ ở nhà thờ lớn ở của trưởng nhiệm Presbyterian ở bên Melbourne, Úc đã lợi trong cái thờ của ông đó. Cho nên cái người điều hành buổi lễ đã giới thiệu mục sư giáo sĩ bằng những cái từ ngữ rất là đặc biệt và rực rỡ. Ông nói với hội chúng tất cả những gì mà ông sư giáo sĩ Taylor này đã đạt, đã làm thành tựu ở, đã ảnh hưởng đến cả một cái Trung Hoa lục địa luôn, thưa các mẹ chị em. Và sau đó giới thiệu ông là một vị khách lấy lừng của chúng ta ở đây. Nhưng mà ông mục sư giáo sĩ Hudson Taylor, ông đứng lên im lặng lặng lẽ một lúc, và sau đó bắt đầu trước khi cái sứ điệp của ông, thì ông nói là: các bạn thân mến, tôi chỉ là một đầy tớ nhỏ của một vị thầy vĩ đại ở trên cao kia. Thưa các bạn chị em, sứ đồ Phaolô nói với chúng ta như thế nào? Hãy bắt chước tôi như chính mình tôi đã bắt chước Chúa như vậy. Và ông nói tiếp: tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ. Tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ. Rồi cuối cùng ông nói: trong những kẻ có tội, tôi là đầu, tôi là đầu. Hãy có đồng tâm tình như Đấng Christ đã có. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.